14. Suy nghĩ bên ngoài bộ não.
Nếu tôi chết và thông tin chứa trong bộ não của tôi sống sót, điều đó có nghĩa là tôi sẽ sống sót không? Sống sót có nghĩa là còn nguyên vẹn ở vài mức độ, tư duy, nhân cách, trí nhớ hoặc linh hồn, cái là tôi. Đối với một người duy vật, khi bộ não chết, con người cũng chết. Rất may là qua hai thập kỷ cuối, vài thí nghiệm tài tình đã vực dậy hy vọng rằng tư duy mở rộng ra ngoài bộ não và các phẩm chất bạn và tôi nâng niu như tình yêu và chân lý có thể vĩnh viễn nằm trong trường. Càng đến gần với việc chúng ta có thể chỉ ra trường có tư duy, thì khả năng tư duy của chúng ta có thể sống sót sau cái chết càng đáng tin hơn. Có một cách tiếp cận vấn đề này có vẻ lạ lùng, nhưng hóa ra rất hiệu quả là thần giao cách cảm của động vật. Nhiều người chủ súc vật nuôi sẽ chứng nhận khả năng của chó hoặc mèo biết chủ nhân nghĩ gì. Trước khi đi dạo vài phút, con chó đã bắt đầu hưng phấn và bồn chồn. Vào ngày con mèo phải được mang đi gặp bác sĩ thú y, nó biến mất và không biết tìm nó ở đâu. Các quan sát tình cờ này khiến cho nhà nghiên cứu tài ba người Anh Rupert Sheldrake, một nhà sinh vật học lão luyện nay trở thành triết gia lý luận, tiến hành các nghiên cứu có kiểm soát để phát hiện có phải chó và mèo thực sự có khả năng đọc ý nghĩ của chủ nhân chúng không. Một thí nghiệm rất đơn giản. Sheldrake gọi điện cho 65 bác sĩ thú y trong khu vực Luân Đôn và hỏi họ có phải hiện tượng các chủ nuôi mèo các buổi hẹn vì mèo của họ biến mất ngày hôm đó rất phổ biến không? 64 người trả lời là điều đó rất phổ biến, và người thứ 65 hủy luôn các buổi hẹn cho mèo nói chung vì có quá nhiều con mèo không biết ở đâu trong khi đáng lẽ chúng phải được đưa đến. Sheldrake quyết định tiến hành thí nghiệm với chó. Thực tế là chó phấn khích khi sắp đến lúc đi chơi, không có ý nghĩa nhiều nếu việc dạo chơi được lên kế hoạch định kỳ hàng ngày vào cùng một thời gian nhất định, hoặc con chó nhìn thấy các dấu hiệu trực quan từ chủ nhân là ông ta chuẩn bị ra khỏi nhà. Bởi vậy, Sheldrake đưa lũ chó vào nhà phụ, hoàn toàn cách biệt chủ của chúng. Sau đó, ông đề nghị người chủ vào những lúc bất kỳ tùy ý nghĩ về việc đưa chó đi dạo 5 phút trước khi dắt chúng ra. Trong lúc chờ đợi con chó được ghi hình ở nơi cách ly, Sheldrake phát hiện ra khi những người chủ bắt đầu nghĩ về việc cho chó đi chơi, hơn một nửa số chó chạy ra cổng vẫy đuôi, chạy vòng quanh không ngừng và tiếp tục như vậy đến khi chủ nhân xuất hiện. Thế nhưng không con chó nào có hành vi tiên liệu đó khi chủ của chúng không nghĩ đến việc đưa chúng đi dạo chơi. Chuyện này dẫn đến một điều rất lý thú là sự gắn kết giữa vật nuôi và chủ nhân tạo ra một mối liên hệ tinh tế ở cấp tư duy. Các cuộc trưng cầu cho thấy khoảng 60% người Mỹ tin rằng họ đã có kinh nghiệm thần giao cách cảm. Vì vậy, kết quả này không phải hoàn toàn gây kinh ngạc. Tuy nhiên, cú nhảy vọt tiếp theo khiến người ta sửng sốt. Sau khi đăng kết quả của mình về các con vật nuôi có khả năng thần giao cách cảm, Sheldrake nhận được thư của một người phụ nữ ở New York nói rằng con vẹt xám châu Phi của cô không chỉ đọc ý nghĩ của cô mà còn đáp lại bằng lời. Người phụ nữ nọ cùng chồng có thể ngồi trong phòng khác ngoài tầm nhìn của con vẹt có tên là Kisi. Và nếu họ cảm thấy đói, Kisi sẽ đột nhiên nói, bạn muốn cái gì ngon thiệt? Nếu bà chủ và người chồng nghĩ đến chuyện đi ra ngoài, Kisi có thể nói, bạn sắp đi, hẹn gặp lại. Hết sức bị cuốn hút, Shrek liên lạc với người chủ, một nghệ sĩ tên là Amy Morgana. Tình huống ông phát hiện ra rất đáng chú ý. Vẹt xám châu Phi là một trong những giống chim có khiếu nói nhất. Kisi có vốn từ khổng lồ hơn 700 từ, nhưng vẫn rất khác thường là nó sử dụng chúng như lối nói của con người, không nói vẹt, một từ vô nghĩa, mà áp dụng nó phù hợp. Nếu nó nhìn thấy vật màu đỏ, nó nói đỏ. Nếu vật thể có màu khác, nó nói đúng màu đó. Nhưng cô Amy còn có những câu chuyện thậm chí kinh ngạc hơn để kể cho Shrek. Khi cô xem phim của Thành Long trên TV, trong cảnh anh ta bám trên xà nhà nguy hiểm, Kisi nói, đừng ngã. Mặc dù cái lồng của nó đặt đằng sau TV, không có cách nào nhìn được hình ảnh. Khi một chiếc xe chở hàng xuất hiện tiếp, Kisi nói, đó là xe của tôi. Một lần khác, Amy đọc dòng chữ, quả càng đen thì nước ép càng ngọt, trong một cuốn sách khi đồng thời trong phòng khác con chim nói, màu là đen. Shrek muốn tự khẳng định điều này. Trong lần đến thăm đầu tiên, Amy cho ông thấy sở trường thần giao cách cảm của Kisi. Cô nhìn bức ảnh một cô gái trong tạp chí và con vẹt nói từ phòng sát bên cạnh, giọng dạc lạ thường. Đó là cô gái. Bước tiếp theo là tiến hành thí nghiệm hình thức. Nếu Kisi có thể hiểu từ ngữ và có khả năng thần giao cách cảm, có thể kiểm tra cả hai một lúc được không? Shrek giả thiết là Amy nhìn những bức tranh tương ứng với những từ con vẹt của cô đã biết. Cô có thể ngồi trong một phòng, trong khi Kisi được cách ly ở phòng khác. Con chim có 2 phút để phát âm từ khóa tương ứng với bức tranh. Nếu nói được từ đó trong thời gian này, nó được coi là thành công. Nếu không nói được từ đó hoặc nói ra sau 2 phút, nó bị coi là thất bại. Để bảo đảm tính trung lập, ai đó ở bên cạnh Amy chọn cả bức tranh và những từ khóa tương ứng với từng bức. Điều này chứng tỏ sự bất công nhất định đối với con chim, bởi vì người lựa chọn trung lập nhặt những từ như TV mà trước kia Kisi mới chỉ nói 1 hay 2 lần. Con chim không thốt ra những từ này đúng lúc trong suốt thí nghiệm hoặc không thốt ra lần nào. Sau khi tất cả những thử nghiệm này kết thúc, cuốn băng ghi những gì Kisi đã nói được tua lại cho 3 vị giám khảo chép những gì nghe được ra. Trừ phi Kisi nói rõ ràng đúng từ, như các vị giám khảo ghi lại, dấp một chút cũng không được tính. Kết quả vượt ra khỏi sự hiểu biết thông thường. Ví dụ, khi Amy nhìn bức tranh những người mặc đồ tắm thiếu vải trên bờ biển, Kisi lầu bầu một chút rồi sau đó cả 3 giám khảo đều nghe nó nói, hãy nhìn thân thể xinh đẹp trần truồng của tôi. Khi không nói từ khóa không thích hợp khác vào lúc phải nói từ đúng, con chim chỉ huýt sáo và kêu. Khi Amy nhìn bức tranh người trò chuyện điện thoại, Kisi nói, mày làm gì trên điện thoại vậy? Có lẽ câu trả lời lý thú nhất của nó là khi Amy tập trung vào bức tranh các bông hoa, thay bằng phát ra từ chính hoa, Kisi nói, đó là bức tranh những bông hoa. Làm sao nó làm được tất cả những việc đó? Trong 71 lần thử nghiệm, Kisi nói đúng 23 lần so với 7,4 lần thành công kỳ vọng nếu kết quả là ngẫu nhiên. Shrek chỉ ra đây là kết quả rất quan trọng, hơn nữa bởi vì Kisi không nhận thức được là nó đang bị thử nghiệm và thường nói đúng từ cần thiết sau khi thời gian chỉ định đã qua. Một chút chứng nghiệm trong căn hộ nhỏ ở Manhattan này bổ sung cho bằng cớ đang gia tăng rằng tư duy không phải là sở hữu riêng của con người và trên thực tế có thể tồn tại ngoài bộ não. Truyền thông giữa vương quốc động vật và loài người có vẻ kỳ cục, nhưng các con vật không biết nói dối và chúng không có động lực thầm kín để chứng minh chúng có các khả năng đặc dị. Các Rishi Veda đã khẳng định từ lâu rằng cả vũ trụ có tư duy bởi vì nó tràn ngập ý thức. Hãy xem chúng ta có thể mô tả điều này bằng các thuật ngữ hiện đại chính xác như thế nào.
Thâm nhập trường tư duy.
Tư duy vẫn là câu đố siêu hình hàng thế kỷ, bởi vì nó trú ngụ trong thế giới vật chất như bóng ma. Nhưng đó là nhãn quan phương Tây dựa trên thiên kiến của chúng ta về các vật thể rắn sờ mó được. Chúng ta khăng khăng rằng bộ não phải là nguồn gốc của tư duy, bởi vì bộ não là một vật thể hữu hình, cũng giống như nói rằng cái đài phải là nguồn gốc của âm nhạc vì nó là vật thể hữu hình nơi âm nhạc phát ra. Các Rishi Veda tiếp nhận quan điểm trái ngược, khẳng định rằng các vật thể hữu hình không thể là nguồn gốc của tư duy bởi vì bình diện vật chất ít ý thức nhất trong các thế giới. Bộ não hoạt động khi suy nghĩ dường như là dấu hiệu quan trọng, nhưng đài thu thanh cũng hoạt động khi phát thanh và không nghi ngờ rằng Kisi, không kể đến hiện tượng thần giao cách cảm của con người, nhặt được ý nghĩ đã phát ra. Định kiến chống lại cái vô hình của phương Tây, chúng ta không dễ được khắc phục. Tư duy chỉ có thể được chứng minh tồn tại ngoài bộ não nếu nó để lại vài dấu vết. Một dấu hiệu hữu hình có sức thuyết phục như ảnh cộng hưởng từ MRE cung cấp bằng chứng của hoạt động thần kinh. Một mẫu bằng chứng như vậy là thông tin mà chúng ta từng chạm đến trước kia. Nếu thông tin tràn đầy toàn bộ trường lượng tử, nó có thể bắt cầu tư duy và vật chất theo nghĩa khả dĩ được những người duy vật chủ nghĩa chấp nhận. Không có nhà khoa học nào gặp rắc rối với việc tin vào vật chất và năng lượng không thể được tạo ra hay bị hủy hoại, và vật lý học tiên phong đang vật lộn với quan niệm rằng thông tin cũng không thể được tạo ra hay bị hủy hoại. Những gì chúng ta nhìn thấy trong vũ trụ liên tục biến hình. Các nguyên tử heli cung cấp năng lượng cho mặt trời, gửi nhiệt năng đến trái đất bằng sự quang hợp vào thực vật và toàn bộ các hình thái sự sống khác. Có thể nói công bằng rằng sự sống bao gồm các nguyên tử mặt trời trao đổi thông tin với các nguyên tử trên trái đất. Năng lượng là thông tin với nghĩa là mọi quá trình tích điện hay hóa học có thể được biểu hiện như cộng hay trừ, dương hay âm, không hay một. Như vậy, không quan trọng nếu cơ thể bạn không tương đồng với một ngôi sao bốc cháy. Cả hai là thành phần của cùng một trường thông tin trải qua chuyển hóa vô tận trong chính mình. Hoặc như Đức Krishna nói trong Bhagavad Gita, hãy cuộn mình trong ta, ta sáng tạo và lại sáng tạo. Amit Goswami, một nhà vật lý kiệt xuất, viết nhiều về vũ trụ tự nhận thức, nói rằng tính sáng tạo chỉ là một mặt khác của biến hóa. Vũ trụ luôn luôn rót rượu vang mới vào những cái chai cũ, hoặc rượu mới vào những cái chai mới. Những gói năng lượng như thế, chứa đựng thông tin như thế, xáo trộn bất tận trong trường điểm không. Goswami tiếp cận luân hồi trong cùng ngữ cảnh. Các cá thể đi qua trường thông tin, trao đổi dữ liệu với các cá thể mới có cảm giác như một cái tôi mới, nhưng thực ra là những đột biến của các số 0 và số 1 bền vững sâu vào những chuỗi ý tưởng và thể nghiệm. Ngay bây giờ, bạn là một gói thông tin trong tâm trí và thân thể. Bạn có những ký ức độc đáo. Các tế bào của bạn trải qua những thay đổi hóa học không bởi bất kỳ ai khác trên thế giới. Khi bạn chết, không có chút gì của thông tin này biến mất bởi vì nó không thể. Không có nơi nào cho cộng và trừ, dương và âm đi đến vì trường không chứa gì ngoài thông tin, Như vậy, lựa chọn duy nhất của chúng ta là tái tổ hợp. Chúng ta làm như vậy bằng cách nào? Câu trả lời nằm trong gốc từ thông tin information, có nghĩa là form, hình thành. Chúng ta sống trong vũ trụ hình thành bên trong. Theo quan điểm của Irvin Laszlo, sâu các nguyên tử dọc theo trục xoắn kép của ADN, các đơn vị thông tin trong hình thái vật chất, chỉ như chúng sâu thông tin với nhau trong các hình thái phi vật chất là ý tưởng. Điều này đưa chúng ta lại gần hơn một bước tới khái niệm đứng tim rằng cả vũ trụ là tư duy của Chúa Trời, có nghĩa là một trường thông tin vô tận năng động trải qua những biến hóa vô tận. Nhưng chúng ta không thể thực hiện bước đi ấy khi chưa biết những ý tưởng nhỏ bé, nhỏ hơn của vũ trụ nhiều, sống sót như thế nào. Các Rishi dạy rằng ý tưởng sống sót trong trường Akasha dưới dạng ký ức. Bạn và tôi thường xuyên thâm nhập vào ký ức Akasha khi chúng ta nghĩ đang thâm nhập vào bộ não của mình. Trong các giới thần bí, ký ức Akasha hoạt động để cung cấp cho chúng ta thông tin từ các vong linh và tiền kiếp. Trong tâm lý học, trường phái Trung, ký ức như vậy giải thích cho việc các nền văn hóa chia sẻ những thần thoại và nguyên mẫu như nhau. Nữ thần tình yêu Venus và thần chiến tranh Mars là những sinh linh vô hình nhưng vẫn hiện diện và sống động. Akasha nhớ mọi thần linh được con người tạo ra và mọi trận đánh hào hùng, những tiểu thuyết, anh hùng ca, các cuộc xâm chiếm. Chúng ta đề cập đến chúng liên tục trong khi lịch sử loài người tiếp diễn đời đời kiếp kiếp. Bộ não có một trung tâm ký ức có thể định vị, nhưng tư duy không hề bị giam hãm trong bộ não. Hãy xem xét một kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời bạn. Nụ hôn đầu tiên hay lần cuối cùng bạn nhìn thấy bà ngoại yêu quý. Ký ức đó là dấu vết còn lại của một sự kiện trong thời gian và không gian. Kinh nghiệm đó có thể vẫn hoạt động trong bộ não bạn, có nghĩa là hàng triệu phân tử có thể khi bay tình cờ qua các neuron thần kinh của bạn vẫn biết rằng chúng cần phải ở cùng nhau để ký ức của bạn tiếp diễn năm này qua năm khác không mờ nhạt. Làm thế nào chúng biết được điều này một khi phân tử không có trí óc? Nền tảng vật chất cho ký ức hoàn toàn là ẩn số đối với các nhà thần kinh học, vì vậy chúng ta chỉ có thể lý luận. Bằng một cách nào đó mà nụ hôn đầu tiên của bạn có cõi sau sự sống. Cõi sau sự sống không có tính vật chất bởi vì ở đó hoàn toàn không có sự khác biệt giữa khí hydro, khí oxy, nitơ và carbon trong một neuron và các nguyên tố y hệt trong một thân cây, một chiếc lá rơi hoặc rác rưởi mục nát. Các neuron thần kinh không bất tử. Chúng chết cũng như phần còn lại của cả cơ thể và các nguyên tử bay vào, bay ra khỏi chúng mỗi giây. Như vậy, làm thế nào ký ức được chuyển sang nguyên tử mới hoặc sang neuron thần kinh mới khi đã đến lúc cái cũ phải hủy diệt? Không có quá trình vật chất nào để nhận biết điều này, vì thế có lẽ ký ức thực sự tiếp tục tồn tại ở cấp phi vật thể. Các nhà thần kinh học sẽ bảo vệ đến cùng tư tưởng đối nghịch rằng tư duy chỉ xuất hiện trong bộ não, sử dụng chụp hình cắt lớp và cộng hưởng từ trường để chứng minh quan điểm này. Nhưng các hình ảnh đó chỉ là sơ đồ. Chúng cho thấy địa hình của bộ não lúc một ý nghĩ hay cảm xúc đi qua nó. Chúng không chứng minh rằng bộ não là tư duy, không hơn chút nào so với khẳng định dấu chân trên cát chính là bàn chân. Bạn hình dung, bạn có thể lập sơ đồ mọi rung động trong đầu dây thần kinh nối với tai trong. Các câu và từ mà tai nghe thấy được biểu diễn trên đồ thị sẽ có một mô hình cực kỳ phức tạp. Nhưng đó chỉ là tấm bản đồ của từ, không phải chính là lãnh thổ. Câu nói đầy sức mạnh kiểu như anh yêu em lớn hơn bản đồ các rung động của nó, bởi vì thậm chí tấm bản đồ hoàn hảo nhất cũng không thể chứa đựng sức mạnh, ý nghĩa, giá trị và mục đích toàn diện của tình yêu. Ký ức có vẻ như là một hiệu ứng trường, bởi vì khi bạn nghĩ đến từ tê giác và nhìn thấy hình ảnh của con vật đó trong tâm trí, hàng triệu tế bào thần kinh phải làm việc đồng thời. Chúng ta sẽ bỏ lại câu hỏi khó hơn là tại sao bạn chọn tê giác từ tất cả những từ bạn có thể chọn, bởi vì mọi lựa chọn từ có thể dựa trên lý do, cảm xúc, vô nghĩa hoặc liên tưởng riêng trong ký ức. Một cái máy tính có thể được dạy để chọn bất kỳ từ nào cho trước, nhưng nó không có nguyên cớ đặc biệt khi thực hiện điều đó. Còn bạn thì có. Các neuron tham gia vào quá trình lựa chọn từ tê giác không lướt qua cả bảng chữ cái đến chữ T. Chúng không đọc lên mỗi âm tiết và cũng không dở từng tờ trong bộ sưu tập ảnh động vật học để tìm từ đúng cho hình ảnh cần thiết. Thay vào đó, các hoạt động của não bộ chuẩn xác xảy ra đồng thời. Bộ não hoạt động như một trường, phối hợp các sự kiện khác nhau cùng một lúc. Trừ phi chúng ta biết bộ não không phải là trường theo nghĩa đen, nó là một vật thể được tạo nên từ các hóa chất dường như vô tri vô giác. Cái kim nam châm di chuyển bởi vì nó hưởng ứng từ trường trái đất. Nếu cũng hoàn toàn tương tự với hoạt động não thì sao? Nếu dùng tư duy gửi tín hiệu và hàng tỷ tế bào thần kinh dàn xếp các hình mẫu đáp lại đều truyền tới thì sao? Một nhóm các nhà khoa học cách tân đã đề xuất đúng như vậy. Henry Stapp, nhà vật lý lý thuyết từ Berkeley. Jeffrey Schwartz, nhà thần kinh, tâm thần bệnh học ở trường Đại học Tổng hợp California Los Angeles, UCLA, và Mario Barrigot, nhà tâm lý học từ trường Đại học Tổng hợp Montreal, đã tập hợp các ngành kiến thức để hình thành một lý thuyết hoạt động được về tư duy lượng tử có thể cách mạng hóa việc nghiên cứu cách thức mà tư duy và bộ não tương quan với nhau. Trọng tâm học thuyết của họ là tính linh hoạt thần kinh, quan niệm rằng các tế bào não tự do trao đổi, linh động đáp lại ý định và ý chí. Họ thừa nhận để bắt đầu bằng lối giải thích khoa học thông thường, tư duy là cái bộ não làm, nhưng cách giải thích này có nhiều điểm khiếm khuyết như chúng ta đã thấy. Họ đề xuất như vậy thì điều ngược lại phải đúng, tư duy là cái kiểm soát bộ não. Trong quan điểm của họ, tư duy giống như đám mây electron vây quanh hạt nhân của một nguyên tử. Trước khi một người quan sát xuất hiện, các electron không có nhận dạng vật thể trên thế giới, chỉ có đám mây vô định hình. Cũng như vậy, hãy hình dung có một đám mây của các khả năng mở cho bộ não tại mọi thời điểm, bao gồm từ ngữ, ký ức, ý tưởng và hình ảnh nó có thể lựa chọn. Khi tư duy đưa ra một tín hiệu, một trong những khả năng này tụ lại từ đám mây và trở thành ý nghĩ trong bộ não, y như một làn sóng năng lượng ập vào một electron, giống như trường lượng tử phát ra các hạt hiện thực từ các hạt ảo. Tư duy phát sinh hoạt động não hiện thực từ hoạt động ảo. Điều làm cho sự đảo ngược này quan trọng là nó phù hợp thực tế. Các nhà thần kinh học chứng thực rằng đơn giản một ý định, một hành vi có mục đích của ý chí có thể thay đổi bộ não. Ví dụ, những nạn nhân đột quỵ có thể ép mình với sự giúp đỡ của bác sĩ, chỉ sử dụng tay phải của họ nếu chứng liệt xảy ra về bên đó của cơ thể. Tự mình mong muốn ngày này sang ngày khác thiên về phần cơ thể bị tác động, họ có thể dần dần khiến các nơi hỏng trong não hồi phục. Các kết quả tương tự được phát hiện với sự lão hóa. Những người có tuổi bắt đầu biểu hiện những dấu hiệu lẫm cẩm tuổi già như đãng trí, có thể làm chậm, thậm chí đảo ngược các triệu chứng của họ bằng cách rèn luyện bộ não. Một nhà sản xuất phần mềm thậm chí còn đề xuất thể dục não, một chương trình giống như trò chơi điện tử nhưng thực ra bao gồm những bài tập tăng cường một số vùng đặc biệt trong não. Các trẻ em liệt não bẩm sinh cách đây không lâu đã phục hồi được chức năng của các chi liệt thông qua các biện pháp trị liệu tương tự, chẳng hạn như buộc cánh tay lành lặn lại để ép đứa trẻ phải sử dụng cánh tay liệt. Cuối cùng, bộ não tự chữa lành. Nó biểu hiện tính linh hoạt thần kinh. Đặt tư duy lên trước bộ não có thể dẫn đến các kết quả vượt bậc trong trị liệu y học. Ví dụ, các bệnh nhân rối loạn ám ảnh, cưỡng bức, OCD thông thường được chữa chạy với các thuốc tác động tâm thần như Prozac. Các triệu chứng cải thiện và bằng chứng vật chất cho việc ấy có thể thấy được qua các bản chụp não. Các phần não trục trặc trong bệnh OCD bắt đầu trở nên bình thường hơn nhờ thuốc. Nhưng các bệnh nhân OCD thỉnh thoảng tìm kiếm sự khuây khỏa qua liệu pháp nói chuyện. Các bệnh nhân này có sự cải thiện đều đặn, nhưng chỉ cách đây không lâu, người ta kiểm tra bộ não của họ bằng chụp cắt lớp và chụp ảnh cộng hưởng từ MRI và sửng sốt phát hiện ra rằng những vùng suy nhược như nhau trở nên bình thường hơn nhờ Prozac, cũng trở nên bình thường hơn với liệu pháp nói chuyện. Jeffrey Schwartz là một chuyên gia về OCD và đã xây dựng lý thuyết mới, một phần dựa vào các ảnh chụp não này. Nói cách khác, quá trình phản xạ và hiểu biết thông qua liệu pháp đã thay đổi các tế bào não của bệnh nhân. Đây chính xác là điều đã được dự đoán bởi lý thuyết tư duy lượng tử mới. Nhưng câu trả lời còn dài. Tư duy luôn luôn có khả năng thay đổi bộ não. Nếu một người bất thình lình mất người yêu thương hoặc bị đuổi việc, tiếp theo thông thường sẽ là sự trầm uất nặng bất ngờ. Trầm cảm bắt nguồn từ sự hấp thụ dị thường hóa chất serotonin trong não. Các thuốc chống suy nhược thường được chỉ định để điều chỉnh sự mất cân bằng thể chất này. Nhưng khi ai đó mất người thân thích hoặc bị đuổi việc, có phải rõ ràng là sự mất cân bằng hóa học xảy ra sau các tin tức tồi tệ? Phản ứng với tin xấu là một sự kiện tư duy về bản chất toàn bộ thế giới của ngôn từ và tư duy nơi chúng ta trú ngụ, tạo ra vô số các thay đổi của bộ não trong tất cả chúng ta ở từng khoảnh khắc. Nếu tư duy có trước bộ não, nếu tư duy thuộc về tất cả chúng ta thì sao? Tôi có thể nói bộ não của tôi, nhưng tôi không thể nói trường lượng tử của tôi. Có bằng chứng ngày càng rõ là thực ra chúng ta chia sẻ một trường tư duy như nhau. Điều này sẽ ủng hộ nhiều sự tồn tại của các thiên đường và địa ngục. Bạc đô và ký ức Akasha mở rộng ra cả ngoài bộ não. Để bắt đầu, chúng ta cần kiểm tra các kiểu ý tưởng mà mọi người chia sẻ trong một nhóm. Bộ não thuộc về tôi, nhưng nếu các ý tưởng thuộc về chúng ta, thì chúng ta tập hợp cùng nhau trong một trường, đôi khi theo một cách hoàn toàn thần bí.